phải riêng niệm Phật sớm hôm hành trì. A Di Đà Phật khắc ghi, nằm ngồi đi đứng không khi nào thôi. Niệm cho rành rõ từng lời, từng câu từng chữ, tức thời định tâm. Huệ khai trí sáng diệu thâm, chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay. Thân không ác nghiệp tạo gây, miệng không nói dối.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Hôm nay là ngày 2/4 năm Canh Dậu dương lịch 2010, cũng thêm một cái nhân duyên lành. Trước đây chúng tôi cũng có dịp đến đây cùng với quý Phật tử, chúng ta cùng suy niệm lời dạy của Đức Phật. Và hôm nay thêm một lần nữa, đây đạo tràng của chùa Hương Sơn, chúng ta lại có cái duyên gặp gỡ trong cái khóa tu niệm Phật. Quý Phật tử với cái hướng tâm là làm sao chúng ta có thể thành tựu được cái sự nghiệp và sanh giải thoát trong hiện đời. Thì như thầy đã vừa giới thiệu, thì đạo tràng của chúng ta cũng là đạo tràng niệm Phật, mà chúng tôi thì cũng có cái duyên đối với pháp môn Tịnh Độ. Cho nên chúng ta hôm nay trong cái buổi sinh hoạt pháp này cũng không nói gì hơn ngoài cái vấn đề mà chúng ta cần phải có những suy tư để chuẩn bị cho cái sự nghiệp vãng sanh trong đời này của chúng ta được thành tựu. Như quý Phật tử biết thì trong giáo pháp của Đức Phật có dạy rất là nhiều pháp môn tu tập, nhưng mà chúng ta chỉ có thể vượt qua hai cái hướng như thế này, tức là các pháp môn thuộc về tự lực và cái pháp môn tự lực nương tha lực. Pháp môn tịnh độ của chúng ta là tự lực nương tha lực, không phải là hoàn toàn tha lực không, mà chúng ta cũng phải nỗ lực hết sức mình. Trong cái kinh Na Tiên Tỳ Theo á, quý Phật tử chắc cũng có nghe biết cái thí dụ, nếu mà tự thân chúng ta mà phải tu tập á, muốn được giải thoát thì phải làm sao thanh lọc hoàn toàn tất cả những sự ô nhiễm của nội tâm. Cái ô nhiễm đó là tham, là sân, là si. Nhưng mà chúng ta cũng có nhiều cái dịp để chúng ta phân tích, để biết rằng cái tham, cái sân, cái si cũng có những cái thô, cái tế. Nhiều khi chúng ta có thể tu tập đoạn trừ một số những cái tham sân si thô, rồi chúng ta nghĩ rằng là mình không còn tham sân si nữa. Chẳng hạn như tôi nghe quý Phật tử có thể nói rằng con ra đường có gặp tờ giấy 500.000, nghe là mình không có mình bước qua dễ dàng, mình không có phải bị bận tâm tới nó, tức là cái của đó là của phi nghĩa hay gì đó, mình không có màng tới, mình không có bị động tâm, cái mình nghĩ rằng là mình hết tham mà, ví dụ vậy. Nhưng mà nhiều khi nó có những cái vi tế, ví dụ như mình không gặp cái tờ giấy đó mà gặp một cái cọc giấy 100 đô không, thì lúc đó mình có bước qua một cách dễ dàng không là một chuyện khác. Phải vậy không? Mà dĩ nhiên thì không phải là 100 đô ông phủ hay là 100 đô đàng hoàng. Rồi nhiều khi ví dụ như chúng ta có dù có thể vượt qua được cái đó đi nữa, nhưng mà khi cái cuộc sự việc đó người ta được hiểu biết rồi, rồi cái người ta trầm trồ tán thán mình, nó trời ơi, cái cô đó, cái bà đó, cái chú đó tu hành rất là tốt nha. Những chuyện như vậy đó mà có thể nghe là cũng có thể giữ cho lòng mình không động được. Chứ chúng ta nghe nói vậy, chúng ta đã vượt qua được rồi, nhưng mà nghe nói vậy xong cái cõi lòng của mình sao có một cái cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng, thì đó tham là vì thế. Chúng ta không tham lợi mà chúng ta tham danh, nó cũng có những cái chất là rất là nhỏ gì mà quý Phật tử biết rằng. Cho nên trong cái kinh Na Tiên Tỳ Theo như tôi mới vừa dẫn thì nói rằng dù chúng ta tu mà tự lực không có nương vào Phật lực, thì đến lúc lâm chung của mình, khi mà tự thân mình qua bị sanh tử, nếu mà cái nghiệp trước của mình còn một hạt cát đi nữa, Hạt cát đó là một hạt cát là khi mình tu hành chân chính đàng hoàng và người ta khen một cái thì mình thấy phơi phới trong lòng, là cái đó là một hạt cát. Mà như vậy cũng tự thân qua cái chuyện sinh tử thì cái hạt cát nó cũng không thể nào mà nổi trên mặt biển được, nó phải bị chìm đắm. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta có thể nương vào Phật luật thì bất khả tư nghị rồi. Chúng ta thường nghe nói thiền từ của Đức Phật A Di Đà đưa người qua bên biết đến bờ bên giác ngộ, bờ bên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của giác ngộ. Thì lúc đó dù cho chúng ta tu dở hơn cái người mà còn bằng hạt cát, chúng ta còn chừng bằng một hòn đá, bằng một nắm tay chẳng hạn. Cái này thì nắm tay là nó lớn hơn cái hạt cát rất nhiều rồi, nhưng mà cái hòn đá đó để trên chiếc thiền từ thì không có gì phải lo ngại về cái chuyện phải chìm đắm, chắc chắn an toàn qua cái bờ bến giác ngộ phía bên kia. Nhưng mà nói như vậy đó thì ở đây chúng ta cũng mở ra cái điều đó, làm cho chúng ta phấn khởi, có một cái niềm tin, nhưng mà đồng thời cũng phải có một cái sự mà dè dặt. Bởi vì nếu vậy đó thì dễ phát sinh cái tâm trạng kỹ lại à, có cái thiền từ Đức Phật rồi thì an tâm. Mà cái an tâm này thì dễ là an tâm để theo nghiệp lắm. Cho nên nhiều khi chúng ta không có cái sức cố gắng nỗ lực tu tập của mình, để tự nhiên nó giãn ra à, nó không có còn phải là gánh sức là miên mật nữa. Thì lúc bây giờ coi chừng nó rơi vào trạng thái này, tức là lúc bây giờ đó, cái lúc mà giờ phút quyết định mà cái thiền từ ghé lại, thì lúc đó cái nghiệp của mình nó không phải bằng hòn đá, mà do cái sự dễ vui của mình đó, là nó là một tảng đá. Cái này là xe cần cẩu thì lên được, chứ mình ôm lên thì ôm không nổi. Thành ra mình cũng phải bỏ lỡ qua một chuyến là không có thể bước lên thiền từ được. Cho nên dù cho chúng ta còn nghiệp đi nữa, tức là pháp môn niệm Phật là đới nghiệp vãng sanh. Cho nên dù cho đới tức là phải mang theo nghiệp, nhưng mà cũng phải là cái nghiệp đó nó vừa chừng sao đó để cho mình còn mang được chứ. Chứ còn nó nặng quá thì mình mang mình giác mình không nổi. Không nổi là không có lên thiền từ được. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật không có từ bi đâu, nhưng mà nhiều khi nó ở trong cái trạng thái tâm trạng là có cái thiền từ mà mình học muốn bước lên vì một lý do nào đó, vì một lý do mà chúng ta nghe nói rất là phổ biến, từ từ. Ví dụ như bây giờ mình đang ăn chay 4 ngày, cái đang khuyên ăn chay trường, cái mình đó từ từ ăn chứ. Thành ra mình có những cái ngần ngại này, có những cái chần chờ kia, thành ra rốt cuộc rồi thì cái chuyến thiền đó nó cũng đi qua đi, lỡ thêm một chuyến nữa trong cuộc đời. Thành ra hôm nay chúng ta nói về cái vấn đề để làm sao chuẩn bị cái vốn liếng về cái công đức niệm Phật của mình, chuẩn bị về cái tinh thần sẵn sàng để mà mình có thể mình về Cực Lạc. Cho nên hôm nay tôi cũng nói về cái phần đó. Với lại thêm một cái điều này, quý Phật tử biết rằng là đúng ra thì cũng rất được nghe pháp nhiều nha, nhưng mà trong cái giáo pháp của Đức Phật á, nói rằng là không phải là tất cả những cái điều quý Phật tử có một vị giảng sư nào đó mà lên rồi nói quý Phật tử nghe nhiều khi nó cũng có vui, nó cũng có thích nữa. Nhưng mà làm sao cho nó phải động lại trong lòng quý Phật tử một cái điều gì đó mà nó có liên hệ tới mục đích, tức là liên hệ với giải pháp. Cho nên giống như Đức Phật nói đó, không phải lên đây nói đông nói tây nói gì đó còn gọi là nói phát được đâu, mà chúng ta nghe không phải để chơi vui đâu, mà phải làm sao mình chắc lọc trong đó, mình xúc chỉ trong đó những cái điều gì có liên hệ tới mục đích, tới cái mục tiêu giải pháp của mình. Giống như Đức Phật đã có từng quý Phật tử có từng nghe, để cho chúng ta từ cái chấp nhất vào những cái văn tự ngôn ngữ thì khi Đức Phật sắp niết bàn đã ngài nói rằng là trong 49 năm trời này ta chưa hề nói một lời nào. Có nghe cái đó không? Có nghe không? Không phải là Đức Phật phủ nhận để chi, mà chỉ nhằm một cái mục đích là giúp cho chúng ta thêm một lần nữa định hướng một cách đúng đắn về những cái việc mà chúng ta tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật chúng ta thường nghe giống như là một phương tiện để là chỉ bài chân lý giải pháp, tức là một cái thường gọi nôm na là cái ngón tay để chỉ mặt trăng, ngón tay để chỉ mặt trăng. Mà cái chân lý giải pháp thì tượng trưng cho cái mặt trăng đó. Sở dĩ mà lấy cái mặt trăng làm tượng trưng là tại vì trong cái bóng tối vô minh của thế gian bị luân hồi khổ não này, thì nếu mà có một cái ánh sáng mà nó soi chiếu phá cái màn đêm thì cái ánh sáng chân lý đó chính là cái chân lý giác ngộ giải thoát. Cho nên tượng trưng như là trong một cái đêm tối gì đó có một cái ánh trăng sáng rực rỡ nó chiếu phá những cái sự tối tăm của đêm thôi. Cho nên cái chân lý giải thoát giác ngộ đó là cái mặt trăng. Mà Đức Phật đó, dùng những cái văn tự ngôn ngữ để mà chỉ cái chân lý đó thì giống như cái ngón tay để chỉ cái mặt trăng. Nhưng mà có điều thì Ngài cũng biết những cái tình chất của chúng sanh chúng ta. Đây là mặt trăng đây nè, nghe nói vậy cái gì, cứ dòm thì cái ngón tay, dòm cái ngón tay này không à, thì sẽ không có thấy được mặt trăng, mà phải nhìn theo cái hướng của ngón tay, chứ không phải nhìn vào ngón tay. Chứ không phải là chấp vào ngón tay, chấp vào ngón tay là sai, là không thấy thấy mặt trăng được. Cho nên phải bỏ cái ngón tay thì mới thấy được mặt trăng, chứ là nhìn theo cái hướng của mặt trăng. Cho nên chính vì vậy mà Ngài nói là 49 năm trời nay ta chưa hề nói một lời nào, đừng có chấp vào những cái điều mà ta nói, mà phải hướng theo nó. Hay là có một cái nơi khác thì Đức Phật nói rằng là trong 49 năm trời nay ta chỉ nói có hai điều, đó là sự khổ và sự dập tắt đau khổ. Cũng như Đức Phật thường nói rằng là nước biển chỉ có một vị duy nhất là niệm Phật, cũng như vậy giáo pháp của ta chỉ có một vị duy nhất là để giải thoát. Mà giải thoát đây tức là giải thoát cái sự khổ. Cho nên Ngài nói rằng 49 năm trời nay ta chỉ nói có hai điều, khổ và sự dập tắt đau khổ. Và khi nói tới khổ thì quý Phật tử có nghe pháp nhiều gian lâu lâu ôn bài lại. Tôi thường thường có một cái hoài bão gì nè, làm sao cho quý Phật tử nghe pháp một cách thoải mái để cho cái tâm mình ở tại đây chứ không có bị cái gì khác lôi kéo mình. Có nghĩa là mình phải nói đơn na nguyên từ bây giờ gọi là có tinh thần hợp tác, chứ không phải nghe một cách thụ động là thiếu hợp tác. Bây giờ quý Phật tử nghe pháp nhiều rồi, bây giờ ôn lại nghe, nghe nói khổ có mấy khổ hết thảy ha, có mấy khổ, bốn khổ là gì? Sanh lão bệnh tử bốn khổ. Nếu mà nói rộng hơn, nhiều hơn nữa, còn khổ nào nữa không? Tám khổ. Ngoài cái sanh lão bệnh tử ra còn có bốn khổ nữa, tức là thương yêu xa lìa, quá ghét gặp gỡ, cầu muốn không được và năm ấm lễ đình. Phải vậy không? Các ai cũng thuộc bài rất là chi tiết thấy không? Trong tám cái khổ này nè, có bảy cái khổ thuộc về quả và một cái khổ thuộc về nhân. Vì vậy nói cái khổ đó tức là nói cái khổ hiện trạng của chúng ta trong cuộc đời này. Hiện giờ thì chúng ta bị sanh, bị bệnh, bị già, bị chết. Rồi chúng ta bị cái khổ chi phối nữa là thương yêu xa lìa, bị cái khổ nữa là quá ghét gặp gỡ, bị cái khổ nữa là cầu muốn không được. Tất cả bảy cái khổ này đều là chúng ta phải thọ lãnh. Để nó thọ lãnh tức là quả. Còn một cái khổ thứ tám gọi là năm ấm lễ lực. Năm ấm lễ lực là sao ha? Cái khổ này là tôi xếp vào loại khổ nhân. Đây là nhân cho để mà tiếp nối những cái khổ này trong tương lai. Năm ấm lễ lực là một cái trạng thái thân tâm nó sung mãn. Trạng thái thân tâm sung mãn tức là khi mà chúng ta thành đạt cái gì đó, giàu sang, khỏe mạnh thì lúc này chúng ta mới tạo những cái nghiệp nhân để mà đưa đến những cái quả khổ trong tương lai. Cái này là nhân. Quý Phật tử thường nghe nói tới là giàu đổi bạn, sang đổi vợ, phải không? Hồi còn nghèo thì sao? Bạn bè chí chít với nhau. Hồi còn nghèo thì sao? Vợ chồng rất là gắn bó. Nhưng mà bắt đầu giàu rồi thì sao? Bạn bè hơi lạnh nhạt, rồi vợ chồng ngăn cách, rồi có những cái thứ khác. Cho nên khi mà những cái mà thân tâm mình sung mãn, mình hưng thịnh rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta dễ tạo ra những cái gì để mà có những cái hậu quả khổ trong tương lai. Cái này gọi là nhân. Cái khổ này gọi là cái khổ nhân. Còn bảy cái kia nó thuộc những cái khổ quả. Phải gì không? Quý Phật tử thấy nhiều khi ví dụ như trong cái cuộc chiến gian khổ để giành độc lập tự do của mình đó, bao nhiêu cái khó khăn khổ sở cũng vượt qua. Nhưng mà khi mà mình đã được thống nhất rồi thì nhiều khi những cái viên đạn học đường nó lại nguy hiểm hơn những viên đạn thép, phải vậy không? Nhiều khi nó có những cái trường hợp đó gọi là năm ấm lễ lực. Chính cái này phải tạo ra những cái nhân khổ nó tiếp nối thì hoài. Cho nên bây giờ thì nếu mà nói về nhân quả khổ đó thì nó có hai cái trường hợp đó. Nhưng mà trong số những cái quả khổ mà chúng ta đã thọ lãnh đây, tức là bảy cái quả khổ này, thì trong đó có cái khổ nào căn bản nhất mà từ đó phát sinh nhiều cái khổ khác? Ta suy nghĩ cái này, cái nào là mấu chốt, cái nào là mấu chốt rồi từ đó mới có những cái khổ khác. Trong bảy cái khổ tức là sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa, quá ghét, gặp gỡ, cầu muốn không được, trong bảy khổ này khổ nào khổ nhất? Sinh. Tại sao vậy? Tại vì chắc là quý Phật tử có nghe rồi phải không, mà mình suy gẫm coi có hợp lý không? Tại vì sinh là đầu mối, phải đúng ra nó không phải là cái khổ nhất đâu. Bởi vì nhiều khi chúng ta khi mà trải qua cái trạng thái được sinh ra trong cuộc đời á, chúng ta chưa có một cái ý niệm phân biệt so sánh một cách chính xác về những cái khổ mà chúng ta phải chịu đựng trong cuộc đời. Lúc đó chúng ta chưa có cái trí để mà biết rằng đó là khổ nhất. Nhưng mà cho đến khi chúng ta giác ngộ, chúng ta suy tư và chúng ta cân nhắc, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chính do cái sanh này mà nó phát sinh tất cả những cái khổ khác. Bởi vì sẽ không có khổ già nếu không có sanh, không có khổ bệnh nếu không có sanh. Do sanh thân này cho nên có cái thân này thì có già, có bệnh, có chết. Cho nên từ đó mà từ cái sanh này mà nó phát xuất ra những cái khổ khác, nó là đầu mối của những cái khổ khác. Rồi từ cái sanh này do sanh thân thì chúng ta mới có những cái quyến thuộc, tức là người thân yêu, mà do đó mới thêm cái khổ là thương yêu xa lìa. Rồi từ cái thân, cái sanh ra, chúng ta có cuộc đời này trong cái giao tiếp xã hội, có thể do những cái nhân duyên từ đời trước, hoặc là trong cuộc đời này chúng ta có những cái mâu thuẫn ngăn cách, rồi qua hận thù, rồi đó mới phát sinh ra cái chuyện mà quán ghét gặp gỡ, cũng do cái thân này. Rồi cuối cùng thì sao? Có cái thân này cho nên ham muốn cái này, ham muốn cái kia, sanh ra cuộc đời này muốn cái này, muốn cái nọ, mà muốn thì không được như ý thì khổ sở. Cho nên cái sanh khổ là đầu mối của tất cả cái khổ khác, từ đó nó phát sinh những cái khổ khác. Bây giờ hôm nay thì để cho lời Phật dạy thì chúng ta cũng sẽ được suy tư về hai cái điều căn bản mà chúng tôi mới trình bày, tức là khổ và sự dập tắt đau khổ. Đúng là giáo pháp của Đức Phật là vậy. Mà trong cái khổ này đó, là chúng tôi muốn nói tới cái khổ quán giác gặp gỡ. Vì sao? Vì tất cả chúng ta đây đều có một cái hoài bão, có một cái nguyện cầu, có một cái mong ước là chúng ta sẽ được vãng sanh về cực lạc, phải vậy không? Tức là chúng ta sẽ lên trên đó cùng với những người bạn của mình, cùng với chư thánh chúng, cùng với Đức Phật và chư Bồ Tát, để mình tiếp nối, mình tu tập cho đến khi trọn thành cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Bây giờ lên trên đó thì sao? Lên trên đó thì chúng ta sẽ có những cái người mà đồng tu với mình, những cái người bất hòa thuận với mình, để mà cùng tương trợ nhau, hỗ trợ nhau để mà tu tập. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà ở đây cũng giống như hồi nãy tôi nói, bây giờ mình phải không có phải chờ lên trên đó, mình đem nguyên si cái nghiệp của mình lên trên đó, rồi mình mới bào mòn cái đó, thì nhiều khi mình bê lên không nổi. Bây giờ mình phải bào trước ở đây đi, cho nhỏ, cho nó nhẹ, cho đủ sức để mình mang lên thiền từ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà quý Phật tử mà ở trong cuộc đời này mà những cái niệm quán ghét của chúng ta mà chúng ta còn mạnh mẽ quá đó, tức là cái nghiệp nó nặng quá đó, rồi làm sao chúng ta có thể giảng sanh về cực lạc? Mà giả sử như có một cái sự mầu nhiệm nào nó xảy ra chúng ta được sanh về cực lạc, thì cái người mà quan trái hận thù với mình họ cũng sanh về cực lạc nữa, rồi nó trở thành sao vậy? Cái này mới là rối đây. Ở trên này, ở dưới này là tôi thấy là tôi không ưa cái mặt này rồi, xong rồi lên trên tôi trở nên tôi cũng gắn cái mặt này nữa, sao làm sao tu tập cho nó yên đi. Cho nên đúng ra như vậy đó, ở dưới này là chúng ta phải làm sao cho tuy là chúng ta cũng chưa hết cái hóa giải hết với mọi người, nhưng mà trong tâm hồn của mình phải đủ sức nhẹ nhàng, giống như nhẹ nhàng mà mình bê cái thiệp mình lên thiền từ nha. Trong lòng mình phải nhẹ nhàng để mình lên thiền từ được. Mà trong lòng mình nhẹ nhàng, mình phải có những cái suy tư quán xét thế nào đó, để cho không có người nào mà mình ghét hết. Dĩ nhiên thì sẽ còn một số người ta ghét mình. Ta ghét mình là quyền của ai? Ta ghét mình là quyền của người ta, phải vậy không? Còn mình ghét người ta là quyền của ai? Quyền của mình, phải vậy không? Cho nên có thể có một số người ghét mình, nhưng mà mình không được ghét ai hết. Cho nên tôi cũng thường nói với quý Phật tử là có thể có những người ghét mình nhưng không, nhất định không thể có người mình ghét. Có thể có những người thù mình nhưng nhất định sẽ không có người mình thù. Hôm nay chúng ta chỉ nói trong những vấn đề này thôi, tức là quán ghét gặp gỡ làm sao cho. Cái này thì khổ rồi đó. Quý Phật tử thấy quán ghét gặp gỡ có khổ không? Khi mà ở trong nhà hay là ở ngoài cái xã hội chúng ta sinh hoạt, mà nếu mà chúng ta sống chung với một môi trường toàn là những người ta hòa thuận thương yêu mình cũng thương yêu mọi người, thì thật là hạnh phúc, phải vậy không? Chứ còn nếu mà chúng ta mà gần gũi với cái người mà chúng ta không ưa rồi đó, cái người mà chúng ta không ưa khác với người không ưa mình nha, hai cái này khác nhau hay giống nhau? Cứ tự để ý nha, đừng có đồng quá đó, đừng có đánh đồng đó. Tức là cái người ta không ưa, nó không có, nó khác với cái người ta không ưa mình. Hai cái đó khác nha, cái người ta không ưa mình đó thì cái đó là cái quyền của người ta. Mà cái người mà mình không ưa, cái này mới là hại cho mình đây nè. Cái này mới là hại cho mình. Cho nên nhiều khi mình không ưa ai á, chúng ta nghĩ rằng là như Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói nó mắng tôi, nó đánh tôi, nó thắng tôi, nó cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy thì hận thù không thể nguôi. Mà cái hận thù không thể nguôi, cái hận thù đó ở đâu? Nó nung nấu trong lòng của mình, phải vậy không? Nó nung nấu trong lòng của mình. Nhiều khi ví dụ như mình đang nghĩ tới những cái chuyện gì vui vẻ, vui thích gì đó, hạnh phúc gì đó, chợt cái mình nhớ ra cái người này, mà nhớ tới thì sao? Tất cả những cái khung trời hạnh phúc của mình đó, nó sụp đổ xuống. Hoặc là sao? Hoặc là nó bị đám mây che lấp đi những cái sự trong sáng hạnh phúc của tâm hồn của mình. Lúc đó tâm hồn của mình tối sầm lại. Rồi thậm chí cho đến nhiều khi ví dụ như mình ôm cái lòng quán kết với một người nào đó, nhớ nghĩ tới những cái hành động lời nói của họ làm cho mình phải khổ sở, đau đớn, điêu đứng. Nhiều khi về tới nhà ăn cơm không ngon, nhớ tới là nuốt không vô rồi, phải vậy không? Rồi tối thì sao? Mà đặt lưng xuống giường mà nhớ tới cái nữa là ngủ không yên rồi. Có không? Có không? Đó. Mà cái người mà mình ghét người ta như vậy đó, nhiều khi người ta ngái kho kho ngủ yên. Còn mình ghét người ta thì sao? Ngủ không được. Đúng là mình bị hành tội, phải vậy không? Cho nên ai mà ôm cái lòng quán ghét người khác á, thì người đó ôm một cục đá nặng nề trong lòng của mình. Mà sao? Mà có nhiều người đó, người ta khuyên thôi bỏ qua đi, thôi tha thứ cho nó. Sao tha được? Tôi nhớ tôi chết, mà chết tôi đem theo luôn đó. Là như đem đó là đem cái bằng ban khen, hay là đem cái là tuyên dương gì đó đem theo. Mà đem đó là đem cục đá, mà nhất định người ta khuyên mình bỏ ra, mình không bỏ. Mà phải vậy không chứ? Nhiều khi quý Phật tử thấy nhiều khi làm sao chúng ta thấy được cái vô lý này? Chừng nào mình thấy rõ được cái vô lý này thì mình mới sống theo cái kiểu có lý được. Chứ còn mình nói có lý lắm, tôi ôm mà tôi đem theo tới chết, tôi đem theo xuống bầu là có lý lắm, thì người đó không bao giờ buồn ra. Phải vậy không? Làm sao chúng ta thấy được cái vô lý? Mà nãy giờ quý Phật tử thấy vô lý không? Vô lý cái chuyện mà mình ghét là ta không biết là người ta có mất một ký lô nào không, không biết là người ta có mất một cái đêm nào ngủ ngon nhất không, chứ mình thì mình không mất đâu, phải vậy không? Như vậy thì ghét người ta làm chi, cho nó mệt mình vậy, cho nó khổ mình vậy. Cái này là tôi không có nói với người khác nghe, mình mà nói với người khác thì người khác buồn, chứ mình phải tự nói với mình. Ngu gì ghét người ta, mình phải tự nói với mình vậy á. Ngu gì mình giận người ta. Đó là cái mà gọi là khổ sở của cái quán ghét gặp gỡ. Nhưng mà gặp một nỗi vậy nè, do vì chúng ta không có được gần gũi các bậc chân nhân, nói theo trong giáo pháp của Đức Phật, nói theo trong kinh, không gần gũi các bậc chân nhân, không nghe pháp từ các bậc chân nhân, không có thuần thuộc pháp của các bậc chân nhân. Cho nên chính vì cái điều đó mà chúng ta sao? Muốn bỏ ra cũng bỏ không được. Nhiều khi ví dụ người ta tằn tọc, người ta lăn lộn ở trên giường vậy, muốn tìm một cái giấc ngủ, mà bây giờ ngủ không được. Mà bây giờ nhiều khi không phải người ta khuyên mình đâu, tự thà bản thân mình cũng tự nhủ vậy, thôi bỏ qua cái chừng ngủ. Mà mình cũng bỏ không được. Nhiều khi mình muốn bỏ mà mình bỏ không được. Phải vậy không? Tội nghiệp cái chỗ này nè. Bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ làm sao để chúng ta bỏ cho được. Chứ nhiều khi quý Phật tử đó, ví dụ như trường hợp của một số quý Phật tử nào mà không muốn bỏ thì thôi tôi không nói tới, không muốn bỏ thì cứ ôm đi. Nếu mà thấy ôm mà thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc, an lạc thì cứ ôm, tôi không có bàn đâu. Bởi vì nhiều khi mà mấy cái người mà muốn ôm rồi tôi khuyên gì khuyên người ta cũng không buông. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ nói với những Phật tử nào mà mình muốn buông mà mình sao mình chưa biết cách nào để mình buông. Thì đây tôi mới nói thôi, bữa nay chúng ta sẽ nói trong cái địa hạt này thôi. Còn ai? Nè quý Phật tử nói gì không biết, cái lần trước tôi có nói gì chưa không biết, đừng có vỗ tay. Vỗ tay coi nó, coi cái sự phấn khởi của mình nó sẽ bay theo cái tiếng vỗ tay đi mất rồi, nó không có động trong tâm hồn mình những cái điều thâm thúy nào đó mà mình nghe đâu. Đừng có vỗ tay nha. Một số các vị giảng sư khác mà mình muốn vỗ tay thì cứ vỗ tay cho người ta, nhưng mà tôi thì thôi đừng. Thì bây giờ này, đây là cái cách để mà chúng ta suy niệm làm sao chúng ta bỏ, chúng ta bỏ đi cái gánh nặng, bỏ đi một cái cục giận ra. Vì sao vậy? Trước hết là chúng ta phải được một cái đời sống an lạc trong hiện tại. Chúng ta ngủ ngon, chúng ta ăn ngon, được an lạc hiện tại. Và cái điều và cái kết quả, cái lợi ích cao quý sâu xa hơn nữa là từ đó chúng ta mới có thể bước lên thiền từ được, thiền từ của Đức Phật lúc lâm chung được. Chứ lúc đó cái tâm của chúng ta lúc nào cũng giận, lúc nào cũng sẵn sàng để mà mình bực mình hết trơn á. Lúc nào cũng là mình đổ thừa tại người này, tại người kia, tại người đó. Nghĩa là lúc nào cái cục giận của mình, cái lửa giận của mình nó cũng sẵn sàng nó bùng phát hết á. Thì để tôi kể câu chuyện này cho quý Phật tử thấy nó nguy hiểm vô cùng. Có cái ông đó, ổng là ổng tu tập hướng về sự giải thoát, cũng niệm Phật cầu giảng sanh nha. Cho nên mặc dù gia thế thì ổng rất là khá giả, cũng có những đứa con nó cũng thành đạt, cũng có địa vị của xã hội. Nhưng mà bản thân của ổng thì rất là thanh bần đơn giản. Từ đời sống như vậy đó, tất cả những cái mà có sẵn của ổng, ổng đem ổng chia sẻ cho mọi người. Thậm chí cho đến lúc mà ổng chết, ổng di chúc lại cho mấy đứa con. Nè, khi mà ba chết á, thì cả cuộc đời ba đó là mà sống đạm bạc thanh bần để hướng về cái chuyện này, nhẹ nhàng giải thoát. Cho nên lúc ba chết á, mấy đứa con phải nghe lời ba. Là cái này cái vùng quê ở trên, ở vùng miền Tây ấy, thì người ta có cái quan điểm là nam thất nữ cửu gì đó. Chắc cái đó không phổ thông chứ gì không. Kiếm cho ba 7 miếng tre được rồi. 7 miếng tre tức là bó rồi, cái đơn giản đi chôn rồi. Để thể hiện cái chuyện đơn giản, không có tốn kém, để cái tiền mua hòm, mua rương này cái nọ, tổ chức đình đám long trọng, để cái chi phí đó để giúp cho cái người nghèo người ta. Bây giờ quý Phật tử thấy, bây giờ cái những cái ý tưởng đó cũng lần lần được thể hiện ngoài xã hội đó. Tức là cái quan điểm mà ở đây, sẵn đây tôi nói về cái vấn đề mà gọi là khi người thân mình mất á, mình có giận phúng điếu hay không. Cái này cũng là một cái vấn đề mà nhiều khi tôi cũng gặp mấy Phật tử cũng đặt ra để hỏi. Gia cảnh của mình đó thì không có thiếu thốn, mà cái quan điểm bình thường của thế gian đó thì người ta nghĩ rằng là mình nhận phúng điếu đó thì người thân của mình bị mắc nợ người ta. Mắc nợ làm sao nhẹ nhàng siêu thoát được, phải vậy không? Sợ mắc nợ. Và nhiều khi mình cũng muốn thể hiện, trời ơi, mình mà đây gia đình mình mà dày mà nhận phúng điếu một cái là thôi cắt cái mặt bằng dục thôi, người ta coi mình ra gì. Tức là mình cũng ngon lành lắm chứ, mình cũng giàu có chứ, đâu có đánh đổi tệ. Mình tới mức độ mà lo tan gia không nổi mà để cho phải nhận phúng điếu người ta giúp mình, mất mặt mất mài hết trơn. Con quan niệm vậy. Cho nên có hai cái yếu tố, hoặc là sợ người thân mình thiếu nợ, hoặc là sợ mất cái thể diện của mình. Đó. Rồi cái ông này ông mất đi, ông mất đi thì ông còn nằm đó. Quý Phật tử ở đây là ba hồn điểm ở đây hoạt động tốt thì mình biết rằng là có hai cái chết mà khoa học bây giờ người ta cũng công nhận là một cái chết lâm sàng và một cái chết thực sự. Khi mà người đó vừa tắt hơi, tim nó ngừng đập, mạch nó không có nhảy nữa, máu huyết không lưu thông, hơi thở không ra vô, thì người đó gọi là chết, nhưng mà gọi là chết lâm sàng. Nghĩa là khi mà khoa học người ta nghiên cứu thì người ta thấy là họ vẫn còn cảm nhận biết rõ, cảm nhận biết mặc dù là cái cơ thể nó bất động. Một thời gian sau thì cái chết thật sự nó mới đến, sau cái chết lâm sàng. Cái điều đó hoàn toàn là khoa học nó chứng minh cho những lời Phật dạy về vấn đề hộ niệm của chúng ta.
không phải là người đó hoàn toàn ra đi hết đâu, mà người đó vẫn còn có thể cảm nhận biết những cái sinh hoạt xung quanh. Dĩ nhiên thì họ không hoàn toàn không phản ứng được. Họ đây là chỉ nó diễn biến thuộc về tâm linh.
Rồi cái mới vừa bắt xong cái mấy đứa con thấy ba bắt rồi cái tụ họp lại thằng hai, thằng ba, thằng tư gì đó. Mà trong số đó thì có thằng Út, nó là giám đốc một cái cơ quan nào, một cái công ty nào đó, nó cũng giao thiệp với chính quyền nhà nước đồ, ông chủ tịch này, chủ tịch kia này, nghe đâu tụ thứ. Nó bàn nên mấy anh nói, ba dặn vậy chứ trời ơi, khách hứa quan khách người ta tới trời ơi, tay mắt mặt không mà thấy mình để ba bảy miếng tre thì thôi, tôi còn làm ăn với ai nữa. Cái chuyện mà vậy làm sao bây giờ? Thôi nói vậy cho mình cũng phải nhắc cái hàng cho nó khá khá chứ, phải không? À, thì dĩ nhiên rồi mấy kia thì dĩ nhiên thì cũng phải chịu theo chứ, em đó vậy rồi mình ảnh hưởng tới công cuộc làm ăn, ảnh hưởng tới cả một cái cuộc đời doanh nghiệp đồ có nói vân vân, ví dụ vậy, hoặc là có khi làm cơ quan nhà nước nữa khác. Thì lúc đó thì ông nghe ông cảm ông biết, mặc dù hết thở rồi, nhưng mà lúc đó thì sao? Lúc đó thì tức ăn ách, tôi mới có chưa có lạnh nữa là nó thái tôi rồi. Thôi ơi, bảy miếng tre của tôi ở đâu?
Rồi, kiểu này là làm sao giảng sanh nổi? Phải vậy không?
Cái kiểu đó là không giảng sanh nổi. Cho nên mấy Phật tử biết rằng là làm sao mình phải chuẩn bị cái tâm lý để cho làm sao mình có thể sống theo nhân duyên. Tùy duyên thôi. Tùy duyên không có nghĩa là nói tới tùy duyên thì coi chừng bị lệch nữa. Tùy duyên có nghĩa là sao mình cũng tùy thuận được hết. Bữa nay người ta mời mình đi nghe pháp ở chùa Hơn Sơn mình cũng đi. Rồi nơi cái chiều chiều cái người ta mời mình đi nhậu cái mình cũng đi. Cái đó tùy duyên
tâm.
Đâu có tùy duyên kiểu kỳ. Phải không? Tùy duyên tức là cái hoàn tùy duyên là phải nói là tùy duyên theo quả nha. Cái hoàn cảnh nào đó đến với mình, cái quả báo nào đến với mình thì thôi mình cũng chấp nhận. Ai đối xử mình sao mình chấp nhận. Nhưng mà khi mà mình có một cái ý chí thì mà mình tạo nhân, tức là mình có hành động của thân, của lời, của ý, thì cái đó là chủ động của mình chứ không có tùy duyên. Khi mà mời tôi đi nhậu hoặc là mời tôi đi nghe pháp thì tôi phải chọn lựa, chứ cái này tôi không có thể tùy duyên được. Phải chọn lựa thì mình quyết định theo cái ý chí của mình. Như vậy thì tùy duyên đây là tùy duyên chấp nhận theo cái kết quả. Ví dụ như tôi bệnh thì sao? Tùy duyên đi, người ta đưa thuốc mình không uống, không phải. Ta đưa thuốc thì cũng uống. Rồi giờ ta chở mình đi bệnh viện thì cũng đi. Đó là tùy duyên. Nhưng mà bệnh nó có hết hay không hết thì mình cũng chấp nhận. Chứ lúc đó trời ơi, tôi đi bệnh viện rồi, trị cả tháng nay rồi, tốn mấy trăm triệu rồi mà sao chưa có khá. Cái đó là không tùy duyên. Tùy duyên tức là mình hết lòng mình trị, khả năng của mình có bao nhiêu thì mình trị bao nhiêu. Cái nhân duyên của mình được hưởng thế nào thì mình chấp nhận cái đó. Chứ không có bắt đứa này, bắt đứa kia phải mua thuốc đó cho tao. Phải mua thuốc như vậy, phải đưa đi bệnh viện đó cho tao. Không, cái đó không tùy duyên. Mà để cho nó tự nó chăm sóc theo cái đúng như cái Phật dạy đó. Khi mà Ngài, chính bản thân Đức Phật nha, với cái danh phận của Ngài như vậy. Mà khi mà Ngài lâm, Ngài nghĩa là viên tịch đó, Ngài nghĩa là nhập niết bàn đó. Thì Ngài A Nan mới hỏi Bạch Đức Thế Tôn, chúng con phải làm sao đối với nhục thân của Ngài? Đây là những cái bài học mà chúng ta rất là đáng suy ngẫm. Bây giờ quy y Phật là vậy đó. Nhiều khi ví dụ tự biết quy y Phật là gì? Quy y Phật là nương tựa theo Phật. Nương tựa theo sao? Nương tựa theo những cái gương mà Đức Phật đã thể hiện trong cuộc sống của Ngài. Ví dụ như Ngài lìa bỏ cung điện vàng son, tức là Ngài từ bỏ những cái hạnh phúc thế gian như vậy đó. Tức là sao? Tức là phải biết rằng Ngài đang nhắm tới một cái hạnh phúc cao thượng hơn hạnh phúc này. Chứ không lẽ bỏ cái này để kiếm cái dở hơn, bỏ cái hạnh phúc ở cung vàng miệng ngọc của vương quốc như vậy đó để tìm một cái hạnh phúc, và chắc chắn hạnh phúc đó phải cao hơn hạnh phúc này. Còn mình bây giờ mình nó quy y Phật mà mình làm coi chừng ngược lại cái đó, tức là mình bỏ những cái hạnh phúc cao thượng để mà mình tìm cái hạnh phúc thấp này, thấp kém hơn, mà mình tìm cũng không được bao nhiêu, không có phước như Ngài đâu. Mà mình cũng tìm, là mình ráng mình tìm những cái hạnh phúc nhẹ nhàng cao thượng giải thoát thì mình không, mình bỏ đi. Mình nói quy y Phật mà mình đi ngược với Phật như vậy là sai. Quy y bằng cái miệng thôi chứ không phải là quy y thực tâm, thấy không? Thì bây giờ này chúng ta quy y Phật tức là nương tựa theo cái gương của Đức Phật. Khi mà Đức Phật sắp nhập niết bàn, hỏi ngày nay mới hỏi Bạch Đức Thế Tôn, chúng con phải làm gì đối với nhục thân của Ngài?
Đức Phật nói,
thôi này anh em, các ông hãy lo tinh tấn để hướng tới mục tiêu giải thoát đi.
Còn cái nhục thân của ta để cho hàng cư gia, người ta sẽ xử trí theo cái đồng tôn kính của người ta đối với Như Lai. Như vậy thì Đức Phật đã xác định là thôi cái chuyện này nè, mấy ông lo tu đi, đừng bận tâm. Rồi cái ngài A Nan mới hỏi thêm một câu nữa, bạch Đức Thế Tôn, bởi vì ngài A Nan là gì, là thị giả Đức Phật, gần gũi Đức Phật, có cái gì thì người ta hỏi ngài A Nan là ta biết ý Đức Phật à, người ta không có thể trực tiếp hỏi Đức Phật, thì hỏi người thị giả này. Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà người ta hỏi con thì con phải trả lời với người ta như thế nào? Người ta đây là ai? Là cái hàng cư gia, cái hàng cư sĩ, tức là thiện nam tín nữ đó. Nếu người ta muốn mà người ta có những cái nghĩa là làm sao đối với cái nhục thân của Đức Phật, người ta hỏi ngài này thì ngài đang phải trả lời với người ta, người ta hướng dẫn người ta sao, thì lúc đó Đức Phật phải trả lời để anh em phải hướng dẫn cho họ biết là làm theo cái nguyên cách đối với chuyển luân thanh dương. Nói như vậy đơn giản thôi, nhưng mà trong cái thời đó thì cái nghi cách mà dành cho chuyển luân thánh dương thì cái đó đã thành một cái nếp rồi, đã có bài bản sẵn đó rồi. Nói tắt như vậy đó là ta phải biết làm sao hết rồi, phải là dùng kim quang bằng sắt bằng gì đấy, phải dắt bao nhiêu lớp thì cái đó phải nghi cách làm sao đối với chuyển luân thánh dương thì người ta biết hết rồi, Đức Phật chỉ nói tắt thôi. Nhưng mà qua cái câu trả lời của Đức Phật là chúng ta rút ra được cái này. Lần đầu tiên mà ngài A Nan nói là bạch Thế Tôn, chúng con phải làm sao đối với cái nhục thân của ngài. Nếu mà Đức Phật nói rằng hãy làm theo nghi cách của chuyển luân thánh dương thì coi chừng mấy cái ông xuất gia tăng ni nữa nè, mấy ông đứng ra mấy ông làm cái điều đó sai. Cái điều đó các cái vị mà tăng ni xuất gia chỉ lo giải thoát thôi, còn cái chuyện mà xử lý đối với nhục thân của ngài, cái chuyện đó là của hàng cư gia, người ta sẽ làm theo cái lòng tôn kính của người ta đối với Đức Phật. Ngài nói tắt vậy thôi, và ngài phân định rằng cái chuyện này là không phải là cái chuyện xuất gia, cái chuyện này là của hàng tại gia. Rồi khi mà cái câu hỏi thứ hai ngài mới nói chứ câu hỏi thứ nhất ngài không nói cách nào. Hỏi thứ hai ngài nói thì là làm theo nghi cách của chuyển luân thánh dương, tức là cái này là chỉ cho hàng cư gia người ta làm theo cái kiểu đó. Đức Phật rất là rõ ràng tách bạch cái chuyện đó, thành ra quý phật tử thấy gì mà Đức Phật mà với một cái phước báo của ngài, với một cái danh vị của ngài mà còn vậy đó, thì bây giờ mình muốn cái này, mình muốn cái kia, mai mốt chắc cái hòm của tao vậy đó, nếu mình có di chúc, tại sao mình không để cho con cái mình nó làm theo cái lòng hiếu thảo của nó đối với mình? Như Đức Phật nói, hãy để cho cái hàng cư gia người ta xử lý theo cái lòng tôn kính người ta đối với mình. Người ta muốn làm, ta tôn kính cách nào người ta xử lý cách đó. Còn chừng nào người ta không biết mà người ta hỏi thì mình mới chịu. Chứ không có mình bày ra mình nói người ta phải làm cái này, phải làm cái kia, phải làm cái nọ. Mới tự thấy Đức Phật rất là kỹ lưỡng về cái chuyện. Yeah, thôi muốn làm sao nó làm cũng được, người ta bây giờ con muốn biết con làm sao đây thì mới nói cho nên, chứ không phải ta hỏi người ta lời liền đó. Tôi tự thấy rất là kém, cái đó là những cái mà mình đáng suy gẫm hết chứ. Thành ra nhiều khi bây giờ tôi với con tự đó, mà nãy giờ tôi nói cũng có nhiều chuyện lan man, ví dụ mà nhẫn phúng điếu nó cũng chưa nói kết luận đó. Thành thử ra trong trường hợp này đó, trở lại về cái chuyện mà bảy miếng tre, bây giờ mình phải để cho con cái nó làm theo cái lòng tôn kính, cái sự hiếu thảo của nó đối với mình, chứ bắt chi mình phải chấp nhất cái này ghét cái khác. Và chính cái điều này mới là cái chuyện cầu muốn không được nó khổ, rồi nó đâm ra cái chuyện mình giận mình tức lên. Và trong cái giờ phút lâm chung mà mình tức mình giận lên thì cái chuyện đâu quý phật tử thấy mình tự hại. Cho nên tập sống chuẩn bị sẵn để mà cái giờ phút đó nó đến, mình dặn là dặn như vậy, không có nghĩa là không nói chuyện là không dặn đâu. Và muốn dặn cái gì hợp với đạo thì cứ dặn, nhưng mà mình dặn rồi mà nó làm sao thì chuyện của nó là thôi kệ, cái đó là nhân duyên thôi. Rồi thế đó, cái đó không phải là nhẹ nhàng đó. Đó là tôi nói về cái mà mình không có mà từ bỏ cái cục giận, mà lúc bình thời thì coi chừng cái lúc đó cái cục giận nó hại mình. Đấy. Bây giờ tôi trở lại cái lại để kết luận về cái chuyện mà phúng điếu. Chúng ta, tôi đặt cái đó là mình chưa kết luận. Theo tôi thôi nha, ai thấy hợp với mình thì bắt chước, còn ai thấy hợp thì thôi tự do. Theo tôi thôi. Thì tôi nghĩ rằng dù cho mình có điều gì mình cũng nên nhận phúng điếu. Bởi vì nếu mà mình không nhận cúng điếu thì người ta làm sao? Người ta mua hoa, người ta mua nhang, người ta đem lại đây nhà mình. Bởi vì mình không nhận tiền thì người ta mà làm vậy chứ nữa. Và rõ ràng thì cái đó nó đúng ra cái thực tế của cuộc sống thì nó phí. Thay vì cái đó đó chúng ta nhận cái tiền đó, rồi thay mặt của những cái người thân bằng quyến thuộc của mình nè, có cái lòng đó là chiếu cố tới gia đình của mình nè, chúng ta thực hiện những cái điều lợi ích cho mọi người. Biết bao nhiêu gia đình cần cái sự quý lạo, người ta không có gạo ăn á, rồi nó phải biến cái hoa này nó thành gạo, biến cái nhang kia thành gạo. Dĩ nhiên tôi nói không có nghĩa là trong cái đám ta không có một cây nhang nào, không có một đóa hoa nào, nhưng mà mình nhận như vậy thì vẫn nó vừa phải, tức là vẫn có hoa có nhang nó vừa phải, chứ đừng có cái không phung điếu một cái là nó càng trề ra. Lúc đó thì cái này nó phung phí quá và cái khác thì nó thiếu thốn nhiều. Cho nên bây giờ lập lành xã hội nó cũng có những cái thay đổi vậy đó, tức là người ta đem tiền phung điếu, tức là có nhận phung điếu nó có tiền phung điếu, ta nhận tiền phung điếu, mà tiền phung điếu nhận tiền như vậy nó nhiều khi nó giúp cho những người mà thân bằng quyến thuộc của mình đó có một cách để mà biểu lộ tình cảm. Dĩ nhiên tình cảm là một cái địa hạt thuộc về tinh thần, nhưng mà nói tinh thần thì nó cũng phải có gọi là có sự có lý. Tinh thần thuộc về lý, nhưng mà nó cũng phải có sự kèm để cho cụ thể quá về cái tình thân đó, tụ thể quá về cái lòng thưởng niệm đó, thì người ta có một cái phương cách để mà người ta thể hiện cụ thể cái tấm lòng là nghĩ tưởng những cái tình cảm tốt đẹp với nhau, thì cái điều đó chúng ta thấy cũng hay, cũng tốt. À, như vậy thì bây giờ ta sử dụng, vấn đề là ta sử dụng cái tiền phung điếu như thế nào, hoặc là ta thủy lạo cứu giúp cho những người đói nghèo bệnh tật, hoặc là chúng ta in kinh ấn tống, hoặc là chúng ta làm những cái việc nào lợi ích, thì tôi thấy mình nhận phung điếu cũng không sao. Cái này tôi nhắc lại một lần nữa là theo quan điểm của tôi thôi, chứ tự thấy có lý thì làm theo, không lý thì làm theo kiểu của mình. Rồi bây giờ tôi nói về cái chuyện mà chúng ta quán ghét gặp gỡ, làm sao chúng ta gỡ đi những cái quán ghét. Chứ còn cái quán ghét như làm cho mình khổ sở, ăn không ngon, ngủ không yên nè, mà có thể hại đến lúc lâm chung của mình. Cái tâm quán ghét như vậy nó làm cho cái nghiệp chướng của mình nó nặng tới mức độ mình không có thể bê nó lên chiếc thiện từ để mình về cực lạc được. Bây giờ phải làm sao gỡ bỏ cái cục này. Muốn gỡ bỏ cái cục này á, thì chúng ta phải tìm biết cái nguyên nhân của cục này là tại vì, tại sao ta thù người đó, ta ghét người đó, ta quán trách người đó? Tại vì ta nghĩ rằng, cứ tự nghe chỉ cái đoạn này, ta nghĩ rằng người đó làm hại mình, phải không? Có khi nào mà người đó làm lợi cho mình, tôi thù người đó quá, ta làm vậy không? Ta làm lợi ích cho mình mà không lẽ mình thù ta? Mình thù á, mình ghét á, là mình là do mình nghĩ rằng người đó làm hại mình, phải vậy không? Hoặc là hại vật chất, hoặc là hại tinh thần, hoặc là làm bất thể diện của cái tinh thần. Vật chất tức là nó giật hụi tôi mấy trăm triệu vân vân. Vì vật chất về tinh thần nó làm tổn hại tôi, cho nên tôi thù nó, tôi ghét nó, phải vậy không? Phải không? Làm tình phải không? Nghĩa là sở dĩ chúng ta có những cái ngăn cách hận thù trong tâm của mình đối với người nào đó là tại vì mình nghĩ rằng là những người đó hại mình. Nếu ngược lại, nếu mà chúng ta nghĩ rằng là nghĩ cho một cách đúng đắn là không phải mấy người đã hại, thì mình có thù người ta nữa không? Rồi bây giờ tôi nói qua cái chuyện mà không phải người ta hại mình. Quý Phật tử có thấy mấy cái câu điển gì nè, hình như của ngài Kim Cang Tử gì nè, ngài trích lục lại để là 14 lời dạy của Đức Phật hay là 14 điều răn của Đức Phật, có thấy cái đó không? Cái điều thứ nhất là gì? À, tôi tưởng đâu quên hết trơn rồi chứ, thấy thì thấy mà thì không có để trong bụng. Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Nhắc vậy quý Phật tử có đọc qua rồi chắc nhớ mà, phải không? Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Cái điều này nè, có một cái lần tôi thắp đàn ở tại địa phương, bây giờ cái đạo tràng của tỉnh Sài Gòn Trung ở Thốn Đốt Cần Thơ tôi đó, thì cứ mỗi tối thứ bảy là có một cái thời pháp đàm từ 7 giờ tới 8 giờ rưỡi tối, để dành cho nhiều khi những Phật tử suốt cả ngày bận rộn do cái sinh kế của mình mà không có tới đạo tràng được, thì ít ra một tuần lễ cũng được một buổi để mà mình có những cái sinh hoạt giao lưu. buổi tối, nó tránh cái nhịp sinh hoạt và ngày bình thường của mình. Thì trong một cái buổi pháp đàm đó, ta có quý tự hỏi, ghi giấy lên hỏi, à, cái này tôi cũng nhắc gợi ý cho quý đồng tử, theo cái chương trình của ở đạo tràng đây mà thầy Giác Thông phụ trách để mà sắp xếp tổ chức ấy, thì là cái chương trình chúng ta đây buổi sáng thì chúng ta làm việc khoảng chừng 75 phút, là quý tự nghe giảng, rồi sau đó là để cho đỡ cho mỏi nhọc và chúng ta thư giãn khoảng chừng 10 phút 15 phút trở lại, rồi chúng ta sẽ có một cái thời sinh hoạt kế, là quý phật tử có những vấn đề nghi vấn gì đó ở trong cái bài giảng vừa rồi, hoặc là nghi vấn đối với Phật pháp nói chung, thì quý phật tử trong cái quá trình tu học nghiên cứu của mình á, quý phật tử nêu lên để cho chúng ta cùng đàm luận, cùng đàm luận chứ không phải là tôi giải đáp thì hai cái này nó khác nhau. Có cùng đàm luận, nhiều khi ta nêu lên thì có một số ý kiến tốt đẹp của quý thân tự khác, còn tôi cũng sẽ góp một ý kiến cho đó, rồi chúng ta nếu chưa thỏa mãn thì chúng ta sẽ giữ lại vấn đề đó để chúng ta sẽ tham khảo thêm các bậc cao đức hơn. Bây giờ thì chúng ta trở lại cái chuyện mà trong cái buổi pháp đàm của ở đạo tràng của tỉnh xá của tôi đó, thì có Phật tử ghi lên, à, quý Phật tử nó lát nữa thì có thể có những cái câu hỏi nóng và câu hỏi nguội. Câu hỏi nguội là ghi giấy, câu hỏi nóng là trực tiếp mình hỏi liền. Câu hỏi nóng thì được ưu tiên nha, câu hỏi nguội thì nó xa một chút. Rồi, bây giờ cái Phật tử ghi giấy ra nói, tại sao kẻ thù lớn, bạch sư, tại sao kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình? Như vậy thì làm sao mình trả thù? Thế tôi đọc xong tôi nói, đúng là cái người này luôn luôn chăm chăm để mà trả thù cái người thù của mình này. Nghĩa là phát hiện ra kẻ thù rồi không để yên nó đâu, nhất định phải trả thù cho nó hả dạ đây. Nên bây giờ khi mà người ta phát hiện ra kẻ thù đó không ai khác hơn là mình, thì mình nhớ ra mình không biết làm sao trả thù, bây giờ không lẽ mình trả thù mình. Hồi đó giờ thì ta mình khoan dung với mình tha thứ mình độ lượng mình nhẹ tay với mình, chứ bây giờ mình trả thù mình thì trả làm sao được, phải vậy không? Là cái tôi mới hỏi, bây giờ này, giờ này là giờ phát đàm, ở trong cái buổi đó đó, này anh Trung nêu ra đáng lẽ là cái này là để bác sao, nhưng mà bây giờ nó liên quan đến đề này, thì tôi nói luôn. Mà tại sao là kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình? Cái quý Phật tử cũng nói, thì mình tạo nghiệp qua thân khẩu ý, rồi mình làm khổ do cái nghiệp đó, thì đúng là như vậy. Nhưng mà cái điều đó nó không có rõ nét, không gây một ấn tượng mạnh. Thành ra cuối cùng cái tôi có cái ý kiến như thế này, cái người nào mà làm mình khổ nhất là kẻ thù lớn nhất cái gì, phải không? Kẻ thù lớn nhất thì nó tương ứng với cái gì? Là làm mình khổ nhất, phải vậy không? Phải vậy không? Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử trả lời cho tôi nghe, suy nghĩ kỹ rồi trả lời, ai đẩy mình vô địa ngục? Ai ông ba ông bê ông xê ông xoài ông ổi nào? Tìm cho ra người đó là kẻ thù lớn nhất của mình đó. Ai đẩy mình vô địa ngục? Phải không? Không ai có thể đẩy mình vô địa ngục hết. Là đẩy vô địa ngục có nghĩa là gì? Là cái chỗ khổ nhất. Những cái khổ trên thế gian này là tất cả những cái khổ mà quý Phật tử nghe coi trên báo chí, truyền thanh, truyền hình nhìn cái mà không có khổ nào ăn thua gì, không ăn thua gì đến cái khổ địa ngục. Không ăn thua gì hết. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ khổ nhất như vậy đó. Mà cái người nào mà đẩy mình vô cái khổ, chỗ khổ nhất đó là kẻ thù lớn nhất của mình. Phải không? Đó, kẻ thù lớn nhất của mình. Kẻ thù lớn nhất của mình là như vậy đó. Thì bây giờ mình nếu có muốn trả thù cho nó hả dạ, cho mình ăn ngon, cho mình ngủ yên á, thì kiếm cái kẻ thù đó nó trả thù. Còn mấy cái người thù kia, chuyện nhỏ. Đừng có bao giờ mình quan tâm tới mấy cái kẻ thù nhỏ nhỏ mà mình để xảy ra một kẻ thù lớn này. Phải vậy không? Xảy là xảy mấy nhỏ nhỏ thôi chứ ai để xảy miếng lớn này. Thành ra nếu mà chúng ta hiểu biết như vậy, suy tư như vậy, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là không ai hại mình bằng mình hết. Như vậy thì cái kẻ thù lớn nhất của mình là mình. Thành ra bây giờ là nếu có thù thì thù người đó thôi, còn nếu mà không thù thì thôi, không thù thì thôi, còn thù thì thù cái người đó, chứ đừng có thù ai khác mắc công. Mấy cái kia là tép kêu, cái kia là không ăn thua gì hết. Nhân đây tôi sẽ kể cho quý quân tử lại một cái câu chuyện mà trước đây trong một buổi pháp thoại nào đó tôi cũng có kể, nhưng mà bây giờ để cho chúng ta thấy rõ, để chúng ta hóa giải cái hận thù, thì là tôi kể lại cho quý tử nghe câu chuyện này. Câu chuyện có thật nha. Bởi vì có một cái điều này quý phật tử suy nghĩ là ở trên thế gian này, trong cuộc sống này, ở xã hội này, toàn là những bài pháp nó hiện ra trước mắt chúng ta. Có điều là chúng ta có thể ghi nhận được hay không, rút ra được hay không những cái bài học, những cái bài pháp từ trong những cái diễn biến rất là bình thường của xã hội. Đó là có lần tôi lên viếng một cái tỉnh xá của một vị hòa thượng ở trên đó Nam Cù, là cái chỗ gần đồng Châu Đốc đó. Chiều hôm đó, cái vùng đó là vùng Phật giáo Hòa Hảo. Chiều hôm đó đó, tôi nghe có cái ông đó, ông tên là ông Sáu Xứ. Mà khi mà tôi nói câu chuyện này thì mấy Phật tử ở vùng đó là người ta xác nhận đúng là cái sự việc nó xảy ra như vậy. Cái chuyện đó là cái chuyện không phải là chuyện tự mình tưởng tượng để đặt ra. Cái ông Sáu Xứ đó thì ông chạy, cái ông đó khoảng chừng 6 ngoài tuổi rồi, ông chạy chiếc xe Honda. Thì khi muốn chạy vậy thì có một cái chiếc xe ngược chiều ổng, lúc đó là cái loại xe 50 chỗ ngồi, xe khách. Thì đang chạy vì lái xe nó chạy vừa tới thì trên xe có một người hành khách, sau này biết ra đó là một cái cô khoảng chừng 40 ngoài tuổi, một cái cô thiếu nữ, một cô phụ nữ. Cái cô uống một trái dừa, cô uống dừa, nó uống nước chè khác trên dừa. Rồi dừa uống xong rồi, vì cái dừa này không phải là nguyên một cái trái nha, mà thường thường người ta bán cho người hành khách đó thì người ta gọt bỏ cái lớp vỏ xanh này, còn cái kéo gọn gọn vậy thôi, sạch sẽ, cái uống nguyên trái. Tới chừng cô uống xong rồi, cái cô tiện tay liền qua, ném qua cửa một cách vô tư. Nhưng mà không về đó là có một chiếc xe đằng kia đi ngược lại, xe Honda, và cái ông Sáu Xứng này là ông bị nguyên cái dừa vô đây. Ông cầm tay hai bên, cái dừa nó vô ngay giữa ông gái, rồi cái ông té xuống chết luôn tại chỗ. Khi mà giám định, hồi đọc giám định ấy, ta giám định thì chụp hình thì ông bị gãy ba cái xương sườn, gãy ba cái xương sườn. Mà quý vị tự biết rằng mà cái người mà khoảng chừng 50 tuổi, 40 mấy 50 tuổi trở lên đó, thì người ta dễ bị loãng xương lắm, cho nên dễ bị gãy xương lắm, cái này dễ bị. Cho nên bị chấn động một cái gãy, và gãy thì mấy cái mũi nhọn của ba cái này là nó ghim vô tim ông luôn. Chứ nếu mà gãy xương sườn không thì không chết, nhưng mà mấy cái đầu nhọn của cái xương gãy đó nó đâm vô tim ông, chết luôn tại chỗ. Dĩ nhiên cái xe nó bị bắt lại, người ta điều tra lại thì người ta biết được cái cô đó. Tôi nghe cái câu chuyện đó tôi thấy rất là thương tâm, rất là đột ngột, cái chết xảy ra rất là đột ngột. Mà bây giờ quý Phật tử tự đặt mình vào trong cái bản thân của cái người bị hại và gia đình của người đó thì mình thấy thế nào? Cái chết của người thân của mình rất là tức tưởi, rất là đột ngột, phải vậy không? Mà nếu mà tức tưởi mà người thân của mình đột quỵ thì sao? Thì thôi ráng chịu. Giờ tránh ai vậy? Không có đối tượng để cho chúng ta xả cái uất ức của mình, phải vậy không? Nếu mà nhà người thân chúng ta đang làm việc trên bàn, ví dụ như có ông Lý Đại Bàng là ông, hay là anh Hùng bắt cướp được cái nọ, trong báo chí quý đồng tự thấy ông đang ngồi, ông ngục trên bàn chết, thì bây giờ thù ai vậy, tại ai vậy? Đột quỵ mà. Nhưng mà cái này thì không phải do một người liệt trái dừa nó mới gây ra cái chết này. Thì đối với người bị hại, đối với gia đình của người bị hại thì sao? Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử nè, giữa cái mà ta giật mình 100 triệu với người ta giết người thân của mình, ta làm cho người thân mình chết, cái nào quan trọng hơn? Người thân mình quan trọng hơn. Và nếu mà cái sự mất mát này là nó quan trọng hơn, thì nếu mà chúng ta khởi tâm thù thì phải thù nhiều hơn chứ, phải vậy không? Thế tôi thấy tôi suy nghĩ về nhân quả, tôi nói cái này không khéo đó, bản thân người bị hại đó cũng khó siêu thoát. Tại vì sao? Tại vì mình nghĩ rằng người này gây ra cái chết của tôi. Thành ra lúc lâm chung mà cái kiểu này đi làm sao, phải không? Rồi cái người thân nữa, người này gây ra cái chết của ba tôi, của chồng tôi, thì chết. Thì cái cô mà gây ra cái chết này là mệt lắm vậy, thấy tội nghiệp vô cùng. Tôi tội nghiệp cái người chết rồi, mà tôi tội nghiệp luôn cái cô này nữa. Cái cô này phải gánh chịu những cái mũi dùi rất là đáng sợ. cho nên tôi từ đó tôi mới suy nghĩ về nhân quả. Cái này là bắt đầu là cái suy nghĩ của tôi thôi nha, chứ cái sự việc nó vậy rồi đó. Cái tôi suy nghĩ, tôi nói làm sao để tôi gỡ tội cho cái cô này. Tôi suy nghĩ, tôi đặt vấn đề như thế này với quý Phật tử nè. Giả sử như là cái cơ quan điều tra của cảnh sát, công an, người ta muốn tái hiện lại cái hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra, để mà xử lý cái vấn đề này cho tới nơi tới chốn, cho nó công bình, cho nó minh bạch, thì người ta sẽ sử dụng lại chiếc xe đó, và cái cô này cũng sẽ ngồi ngay cái ghế cũ. Dĩ nhiên ta tìm một cái người nào đó trạc tuổi cái ông kia để ông lái chiếc xe, chứ ông kia cũng chết rồi, phải không? Tái hiện hiện trường phải vậy thôi. Rồi người ta phải dặn cái ông này nè, ông phải chạy từ nhà ông này đi ra, từ nhà ông đi ra khoảng chừng mấy giờ chiều gì đó thì ra. Còn cái xe này chia là dưới chạy ngược chiều lại. Và người ta dặn cái cô này, nè cô, đây tôi đưa cho cô trái banh. Dĩ nhiên không dám đưa trái dừa nữa, đưa trái dừa nữa chết em bạn nữa sao, rủi ro. Thôi cho tôi cô trái banh, nó cũng gần gần giống như trái dừa. Bây giờ cô có điện rủi có trúng cũng không sao, không gãy xương nào cũng đỡ. Bây giờ cô biết là đằng kia có xe nó chạy lại đó. Bây giờ này cô cũng là liệu làm sao á, cô nhắm sao đó, cô liệm vô cho trúng người ta. Nghĩa là một cách chính xác nhất hiện trường là phải liệm vô trúng ngực nè. Mà cô biết trước rằng là chiếc xe nó sắp sửa chạy lại đó, mình đi ngược chiều với nó đó. Dĩ nhiên hai chiếc xe nó đều di chuyển hết chứ không có phải là đậu lại nha. Di chuyển hết mà di chuyển ngược chiều. Rồi bây giờ cô đó phải thực hiện lại những cái hành vi mà gây ra cái chết cho người ta như vậy. Dĩ nhiên thì cô được chuẩn bị trước cái gì, dặn dò thì nghĩa là kỹ lưỡng này kia nọ, canh này nữa, tùy theo cô canh me canh gì đó cô canh. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử là với tất cả những cái sự chuẩn bị như vậy nên cái cô đó có thể liệm trúng được lần thứ hai ngay vô ngực vậy không? Được không? Tôi cho thực hiện 10 lần như vậy đó cũng rất là khó hy vọng. Có phải vậy không? Phải không? Rồi, như vậy thì đây là một cái mấu chốt để tôi gỡ tội cho cổ. Như vậy thì nói cho nó, cổ là tác nhân gây ra cái chết thì cái điều này cần nó xét lại. Nếu mà cổ có cái khả năng gây ra cái chết thì cổ làm 10 lần như 10 thì mới gọi là có khả năng. Thí dụ như bây giờ có một cái bài thi nào đó, có một cái em đó làm bài thi, trong cái bài thi này sao hội đồng giám khảo coi xuất sắc, y còn cũng tuyệt vời hơn bài mẫu nữa khá là nhiên, như bài mẫu có thể lấy làm bài mẫu, thì hội đồng giám khảo người ta nghi ngờ, trời ơi cô này, cái người thí sinh này có thiệt là không đó hay là chép đó, phải vậy không? Chứ sao mà hay quá vậy nè, thì người ta phải trắc nghiệm lại, người ta phải xét lại bằng cách nào. Rồi để thiên ra cho một cái đề thi khác, và với sự giám sát của một cái nhiều người giám khảo là cô này phải trong một cái thời gian hạn định một cách hợp lý đó, cô này phải làm lại cái đề này, đề mới này. Rồi giám sát chặt chẽ, không có cho ai luồn vô tài liệu gì trơn, không có gì hết, không có phao phiếu gì hết, để coi làm coi sao. Nếu mà sau cái thực nghiệm đó thấy là trời ơi bài giỡn gì đâu, ý tưởng gì nghèo nè, văn cú gì không có mạch lạc gì hết, thì ta biết ngay sao hai cái này đưa vô là một trời một vực, rồi nó làm sao nó là có khả năng để nó làm cái bài tuyệt vời kia được, có khả năng là gây ra cái chết trong này. Tụi nó chưa có khả năng. Nếu có một khả năng cho cổ làm đại, coi cổ làm được không?
Là không được.
Như vậy thì cái khả năng làm chết này là ngoài khả năng của cổ. Như vậy thì ai gây ra cái chết? Nếu không phải là cổ thì ai gây ra cái chết? Thì mọi người ta cũng không có trả lời được câu này, ngoại trừ những người Phật tử chúng ta. Chúng ta sẽ trả lời rằng là nghiệp gây ra cái chết. Chỉ nhiên nói nghiệp tức là nói nguyên cả một cái tiến trình nhân duyên quả báo, nguyên cả cái này nè gọi là tiến trình của nghiệp. Mà cái đó nó cái tiến trình đó theo một cái quy luật, cái quy luật đó là nhân quả. Nhân quả là nói tắt đó, thật sự nó là nhân duyên quả báo. Và khi mà tôi phân tích cái sự việc đó, thì cái nhân duyên như thế này, cái nghiệp của ông này đó, hôm nay ông phải thọ lãnh một cái chết, tức là ông mạng báo thân. Để cho thành tựu được một cái nghiệp của ông như vậy đó, thì cái nghiệp, giả sử như chúng ta nhân cách quá, cái nghiệp là một ông đạo diễn nào đó, cái đạo diễn này nó phải đạo diễn từ cái lúc chiếc xe 50 chỗ ngồi kia nó xuất bến, nó đạo diễn từ đó. Nếu mà chiếc xe nó xuất bến sớm 1 phút hay là trễ 1 phút thì cái sự việc này có thành tựu được hay không?
Không,
sai rồi. Dễ gì mà phải xuất bến một cách chính xác và cho nó khoảng đường xuất bến cho nó đi cái chỗ xảy ra tai nạn. Cái ông tài xế này không được chạy mau quá, không được chạy chậm quá, phải không? Chạy mau quá hút rồi, chạy chậm quá chưa tới chỗ liền ra đâu trúng ai đâu, phải không? Phải, ông phải chạy đúng cái tốc độ đó, không được xê dịch. Dĩ nhiên không phải một tốc độ đâu, ông có thể cái đạo diễn của nghiệp này có thể cho ông nghĩa là chạy nhanh chút chạy chậm chút, nhưng mà cái cộng trừ nhân kia làm sao cho nó vừa đúng tới cái thời điểm ông này ra thì liền dân trúng, chứ không phải là chạy một tốc độ duy nhất đâu nghe. Nghĩa là có thể tăng giảm tốc độ nhưng mà phải làm sao cho nó bổ đồng qua lại, làm sao cho vừa tới cái thời điểm, vừa tới cái vị trí. Còn cái ông chết này nữa, bữa nay ông chết rồi chứ bảo ông đâu có phải là muốn làm gì ông làm đâu. Cái nghiệp này nè, nó sẽ chiêu cảm, nó sẽ dung đuổi, nó sẽ xui chiến cho ông. Xe ta xuất bến hồi nào ông biết, nhưng mà xuất bến tới cái chỗ đoạn đó bảo ông cũng không biết luôn. Tới cái thời điểm đó ông phải xách xe ông ra, có công chuyện tự nhiên chợt nghĩ ra thành phải đi công chuyện này. Ra cái ông chạy ngược chiều với cái xe kia. Mà dĩ nhiên ông chạy thì sao? Ông cũng không được chạy chậm quá, chạy chậm quá cũng không thành tựu được. Phải gì không? Ông phải chạy vừa đúng thì. Đó là cái ông này rồi. Còn cái cô này nữa. Cái cô này nữa, bữa nay thì cô không được uống xá xị, không được uống nước ngọt nghe. Bị mấy cái đó ta vô bọc ni lông hết trơn. Cái đó liệm trúng mà không chết. Bữa nay tự nhiên sao tôi thèm dừa quá. Nhưng mà giả sử như cái cô bán dừa đó, cô nói, tôi khui dừa rồi tôi đổ bọc ni lông cho cô. Không, uống gì nó có ngon, nguyên trái cho tôi. Quý bằng từ thấy không? Cái nghiệp nó đạo diễn tới cái chi tiết như vậy. Nhất định bữa nay tôi uống dừa thôi, chứ không uống thứ khác. Mà uống dừa là phải rồi đó, mà nó gần khế hợp rồi đó. Nhưng mà ngồi trên xe uống cũng không được uống lẹ quá nha. Uống lẹ quá thì sớm quá, không đâu có trúng ai đâu. Mà uống chậm quá cũng không được nữa. Uống chậm quá thì ông kia dạy ngang rồi, mình còn chưa hết cái dừa lấy gì liền. Uống là sao cho nó vừa đúng cái lúc ông kia chạy tới, đặt bên đây cũng vừa hết cái dừa liền ra. Quý ông tự thấy không? Thấy như vậy mới biết là cái nghiệp nó sắp xếp một cách chi li. Mà cái này nè, cái cô này cũng không thể sắp xếp được, cái ông này cũng không thể sắp xếp được, cái ông bị chết cũng không thể sắp xếp được, ông tài xế cũng không thể sắp xếp được. Tất cả đều vượt quá khả năng của những con người này. Có phải vậy không? Đó là gì? Đó là sự sắp xếp của nghiệp. Phải chưa? Như vậy nãy giờ chúng ta nghe câu chuyện đông tập kết luận, cái chết của ông này không phải do cô này. Phải vậy không? Bị gì như vậy đó thì chúng ta sao? Sẽ cởi mở cái tâm quán thù của chính cái người bị hại và chính cái thân nhân của người bị hại. Chúng ta có thể chứng minh được rằng là cho gia đình và chính người bị hại này nè, nó là người hại ông không phải là cô này. Người hại ông là nghiệp của ông. Thấy không? Như vậy thì đến cái mức độ, quý Phật tử thấy, đến mức độ người ta làm cho mình chết mà cái đó cũng không phải là kẻ thù của mình. Như vậy thì một hai cái tiếng mắng chửi mà người ta chửi mình, một hai cái trăm triệu mà người ta giật mình, cái chuyện đó nó còn nhẹ hơn cái sinh mạng của mình. Phải vậy không? Mà người ta giật mình một hai sự di truyền, một hai cái miếng đất nào đó, một hai cái ranh đất nào đó, một hai cái lời nói nặng nhẹ nào đó mà chúng ta có thể nghĩ rằng là người đó hại mình được không? Cái này sinh mạng mà còn không thể kết luận là người đó hại mình được thì mấy cái chuyện kia nhỏ mà chúng đâu có kết luận là người đó hại mình được. Như vậy rõ ràng với cái suy niệm về nhân quả như vậy đó, chúng ta sẽ loại trừ tất cả những kẻ hại mình ra, mà chúng ta chỉ thấy có một cái duy nhất là sao? Là cái nghiệp nó hại, hay nói một cách chính xác hơn nữa là chính mình đã gieo những cái nhân, rồi tới cái duyên, rồi tới cái quả báo mình phải thọ hại. Chính mình tạo ra những cái nhân, những cái duyên đó để cho kết luận, kết buộc là mình thọ đặng cho quả báo. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật nói thế này: kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân, chính bản thân mình, cái này mới là kẻ thù nè. Chứ kẻ thù hại mình nó không hại được đâu. Cho nên giả sử thêm một cái điều này để cho quý đồng tự xét, giả sử như cái cô này là cái cô này có cái mối thù với ông này, mối thù là rất là thâm sâu với ông này. Giả sử như bây giờ cổ tới cái bánh xe, cổ nói bữa nay nhất định là mình phải trả thù, mối thù này nung nấu trong lòng của mình. Bữa nay mình phải, mình bình thường mình uống Pepsi nhưng mà bữa nay nhất định phải uống trái dừa để mình lấy trái dừa này mình riêng cho ông chết. Cái ông đó, mà ông, mình biết là cái ông đó ở nhà đó, ở khúc đó, mình sẽ lên xe này, mình sẽ thủ sẵn trái dừa này này, mình sẽ tiễn cho ông, bữa nay cho ông kêu đời với mình. Cái này là có cố ý không? Có cố ý. Làm được không? Làm sao? Chuyện đó mộng, chuyện đó là mộng mơ, nên làm sao làm được? Giết người ta mà giết đi, cố ý giết người cũng giết không được. Ý tôi muốn nói rằng nếu mà cái nghiệp của mình tới á, thì người ta vô tình mình cũng bị lãnh thọ. Còn nếu cái nghiệp của mình không có rồi đó, người ta cố ý hại mình cũng không hại được. Phải vậy không? Cho nên khi mà mình bị giật hội thì cái đó là nếu mình không có tạo cái nhân gì, mình không có gây cái nghiệp gì, người ta cố tình người ta giật mình cũng không được. Còn nếu mình có gây cái nhân gì thì cái đó nó cũng xui khiến người ta giật. Tôi nói thêm một cái điều này nữa, quý là tự xin biết ở thành phố hay là ví dụ thành phố Đà Nẵng hay thành phố Hồ Chí Minh mà bị những cái mấy cái chú mà nó giật di truyền, nghe nói những cái tệ nạn giật giật, thì mấy cái chú đó chuyên nghiệp gì là thì tảng sáng nó kiếm con mồi nó ra, nó với lại những cái xe của nó này kia nọ, thì nó cũng nhìn đường phố. Mà quý thầy tự biết thì cái đường phố người ta hoa lại xe cổ tấp nập, nhưng mà nó cho qua người qua người này qua người qua chạy xe nó liên tục mà. Thì đâu phải là liên tục, mà đâu phải những người đó đều là những người không có dây chuyền. Nó gặp cái tự nhiên, nếu mà cái người đã không có tạo nghiệp mà bị cướp giật á, không có tạo nghiệp cướp giật người khác để là hôm nay bị cướp giật á, nghĩa là không có gieo nhân để mà bị hôm nay bị quả đó, thì những cái người đó hoặc là có gieo nhân rồi mà hôm nay nó chưa tới nhân duyên hội ngộ thời, chưa tới cái thời điểm nó trổ quả đó, thì nó thấy người đó mặc dù có đem dây chuyền nhưng mà nó có cảm nhận như là trời ơi bà này có bộ khó chơi quá, khó ăn rồi, cho qua à đây bà này có bộ dễ ăn rồi, tóc xe theo liền. Thì khi mà nó chọn á, không phải là ngẫu nhiên tình cờ, không phải là hên xui may rủi, mà nó chọn đây tức là nghiệp chọn chứ không phải nó chọn đâu. Và nó nghiệp nó chọn là chính xác. Cho nên chính cái nghiệp mà mình đã tới nhân duyên hội ngộ thời, chính cái nghiệp đó nó xui khiến cho nó làm cho này là cái chú này là nó có lòng tham sẵn, nhưng mà nó chiếu cố mình hay không là do cái nghiệp của mình tác động với nó. Là hai cái này nó tương ứng với nhau, nó có lòng tham mà nó gặp cái người mà không có tạo nghiệp xấu thì nó cho qua, nó không có dịch. Mà vừa nó có lòng tham, mà vừa nó có lòng tham chuyên nghiệp, vừa nó mới vừa thua bài đấu đai, vừa nó bị là bị thiếu tiền đi hơi chích xì ke, rồi cái đó là có sẵn của nó rồi, nhưng mà nó cũng phối hợp phía bên kia, tức là nó gặp một cái người đó là đã từng gieo nhân làm tổn hại tài sản của người khác. Cho nên bây giờ cái nhân duyên hội ngộ thời thì nó theo này bộ dễ ăn này để nó kia đồng bọn nó theo. Cho nên chính từ đó chúng ta phải nghĩ vậy nè, nhiều khi cái nghiệp xấu mình bị giật cái thì mình phải nghĩ rằng là cái nghiệp xấu của mình bữa nay mình bị giật, và chẳng những cái nghiệp xấu mình bị giật mà mình còn làm hại lây tới nó. Nếu mà mình không có nghiệp xấu nó thì nó, nếu mà mình không có nghiệp xấu đó thì nó mặc dù nó sẵn sàng phạm tội nhưng mà nó sẽ không có cơ hội để nó tạo tội. Nhớ điều này nghe, nếu mà mình không có nghiệp xấu thì mặc dù nó sẵn sàng để phạm tội nhưng mà khi nó gặp mình nó cũng không có cơ hội nó phạm tội. Khi nào cái cơ hội nó thành hình là khi nó gặp đúng cái đối tượng là mình đã từng gieo cái nhân xấu. Cho nên cái nhân xấu của mình mà đến hôm nay hộ thời á, vừa là mình phải lãnh thọ cái hậu quả, vừa là mình kích động cho nó làm thêm cái điều, bị nó như vậy nó giật mình như vậy không phải là mình trả quả rồi nó khỏi gieo nhân đâu, nó cũng đang gieo nhân đó. Bởi vì cái hành động thân khẩu ý của nó là nó gieo nhân. Cho nên khi một sự việc nó xảy ra thì vừa cái người nạn nhân này là cái người thọ quả, còn cái người kia là cái người gieo nhân, chứ không phải đó là thọ quả rồi ông kia khỏi gieo nhân. Hay là nếu ông kia bắt đầu gieo nhân thì mình không phải là thọ quả, không phải mình là thọ quả và đồng thời ông kia là gieo nhân. mà chính cái nhân xấu của mình đó là nó kích động làm cho người ta lại thêm phạm một tội tội. Cho nên đúng ra đó, một nếu mà suy nghĩ theo Phật pháp đó, khi mà mình bị dứt cái chiền rồi, không phải mình kêu công an rồi giận hờn nó, mình có quyền gì đâu, mà đáng lẽ trong tâm của mình nếu mình hiểu Phật pháp về nhân quả, mình phải nói thật: xin lỗi nghe, tại vì tôi có nghiệp xấu cho nên bữa nay tôi làm hại chú đó, chú phạm thêm cái tội nữa, xin lỗi người ta mới phải đó. Tại vì cái lỗi của mình nó liên can đến làm cho thúc giục người ta phạm tội. Quý Phật tử nghe cái này mà lạ đó thì đúng là chúng ta chưa có thâm nhập Phật pháp. Chúng ta phải thấy rằng cái điều này đúng thế giới chúng ta. Và như vậy thì sao? Như vậy thì tức là ta đã tìm được hôm nay ta đã tìm được kẻ thù lớn nhất của mình. Và nếu mà gặp cái kẻ thù chánh đó, thì tất cả cái kia không phải là kẻ thù nữa, mà chỉ có kẻ thù chánh là ta thôi. Cho nên lúc bấy giờ đã bất cứ một cái điều gì trong cuộc sống mình từ đây về sau, quý Phật tử sẽ không có đổ thừa ai làm hại mình hết trơn á, mà do mình làm hại mình thôi. Mà nếu mà chúng ta tìm được cái lý do là người đó không hại mình, người đó không gây ra cái sự tổn hại mình, người đó không gây ra cái sự đau khổ cho mình, thì cái lý do thì ta thù người đó còn hợp lý nữa. Chúng ta ôm lòng quán ghét người đó, cái người đó, chúng ta ôm lòng quán ghét cho họ còn hợp lý nữa không? Không. Thì như vậy tức là trong lòng chúng ta không còn một người nào thù hết. Cái này là bài pháp thoại hôm nay đó, là chúng ta, đó là bài pháp thoại hôm nay gọi là sắc bóng quân thù. Tức là trong lòng mình không có người thù nào. Với những cái sự suy nghĩ như nãy giờ theo nhân quả đó, chúng ta đang loại trừ hết tất cả những cái hình ảnh thù địch trong tâm mình ra ngoài, gọi là sạch bóng quân thù. Như vậy đó, đến lúc lâm chung chúng ta mới nhẹ nhàng bước lên thiền từ. Chứ lúc đó mà trong tâm mình là lúc đó mà kẻ thù nó tùm lum ở trên, nó nặng quá, mình lên thiền từ không nổi đâu. Yeah. Cho nên hôm nay với cái buổi pháp thoại mà giờ này thì cũng là vừa khoảng thời gian, nếu mà chúng ta suy nghĩ theo nhân quả để mà chúng ta thấy rằng tất cả đều là do mình thôi, dù cho mình bị hại gì cũng do mình gieo nhân. Và bây giờ thì tất cả những cái người khác mình tưởng rằng gây cái tổn hại cho mình thì họ chỉ là những cái duyên thôi, chánh yếu tức là mình. Và như vậy thì chúng ta không nên thù hằn họ, mà nhiều khi chúng ta còn phải tha thứ và xin lỗi họ nữa. Vì do cái nhân của mình mà họ lại tiếp tục tạo nghiệp xấu. Họ có bản chất xấu, nhưng mà nếu không có do cái nghiệp xấu của mình thì họ không có cơ hội để mà thực hiện thêm cái nghiệp xấu. Cho nên nếu mà suy nghĩ đó thì cầu chúc quý Phật tử trong cuộc đời này, từ đây về sau, bắt đầu từ hôm nay đi, là làm sao chúng ta sẽ đuổi, nghĩa là ở trong tâm hồn mình phải đuổi tất cả những cái kẻ thù mà chúng ta lầm nhận là kẻ thù đó, phải xóa đi ra ngoài hết, để cho tâm hồn mình sạch bóng quân thù. Và như vậy chúng ta sẽ có một cái phương châm là có thể có những người thù mình, người ta thù mình là tại vì mình không có quá giải cái tâm người ta nổi, nhưng mà nhất định sẽ không có người mình thù, mình không thù ai hết. Chúc quý Phật tử trong tâm hồn được sạch bóng quân thù. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đại Sư A Di Đà Phật.
Đời
ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thấy cao dạt dào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà, gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa.